Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, Hòa Thượng Phương Trượng, trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ, Hòa Thượng Thích Như Điển, vốn là người có một cái sự am hiểu về lịch sử cũng như nhớ về lịch sử rất là nhiều. Trong chương trình 5 phút ngày hôm nay, chúng con thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh Hòa Thượng chia sẻ với đại chúng Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật, thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi tiếp tục cái đề tài là về lịch sử Phật giáo Việt Nam và ai là những vị tổ sư truyền thừa. Theo như tất cả những sử liệu thì chúng ta được biết rằng sau ngày Tỳ Ni Đa Lưu Chi vào thế kỷ thứ 6 là sơ tổ của Thiền Tông Việt Nam chúng ta. Tiếp đến là ngày Vô Ngôn Thông là đệ nhị tổ của Thiền. Và tiếp theo là Thảo Đường Thiền Sư, tức là đệ tam tổ của Thiền Tông, kéo dài từ thế kỷ thứ 6 cho đến thế kỷ thứ 9, thứ 10. Bắt đầu qua Triều Lý, cũng như những thiền sư ở Triều Lý, ví dụ như là Lý Huệ Tông. Sau khi ông xuất gia ở chùa Chân Giáo, đầu thế kỷ thứ 13, thì ông có pháp hiệu là Huyền Quang. Ông cũng tiếp tục cái con đường của thiền Vô Ngôn Thông. Vì vậy cho nên cái truyền thừa nó có sự liên tục từ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông rồi tới Thảo Đường. Như tất cả chúng ta đều biết rằng trong cuộc đời của ngài Lý Huệ Tông đã nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng và làm vợ của Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông sau này. Khi mà Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng vào cái thời mà nhỏ nhất, còn chơi trong cung cấm hồi 9-10 tuổi, và từ năm 1222 cho đến 2226 là cái thời gian mà chinh chiến nhất, đảo lộn nhất trong giữa Triều Lý cũng như là Triều Trần. Bà Nguyễn Thị Dung, tức là mẹ của Lý Chiêu Hoàng, vợ của Lý Huệ Tông, bị giáng xuống làm một cung nữ, và chính Trần Thủ Độ cũng đã lấy làm vợ của mình. Điều đặc biệt là Trần Thừa, tức là cha của Trần Cảnh và Trần Liễu. Trần Liễu là đóng vai là người anh, và Trần Cảnh là người em. Đúng ra là cái phái phía bên Trần Liễu phải được làm vua, vì ông có những người con rất là tài, trong đó có Từ Trung Thường Sĩ, có Trần Hưng Đạo, vân vân. Nhưng Trần Thủ Độ đã lập nên cái phái cánh thứ hai của Trần Cảnh, nhưng mà Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng không có con, cho nên mới bắt buộc là phải lấy chị dâu của mình, tức là vợ của Trần Liễu. Vì vậy cho nên Trần Cảnh sau một thời gian làm vua thấy rất là chán nản, cho nên mới vào trong núi gặp quốc sư Phù Văn. Quốc sư Phù Văn mới hỏi là bệ hạ đi đâu như vậy, thì Trần Thái Tông mới trả lời rằng đi vào trong núi để tìm Phật chứ không có tìm gì khác. Và quốc sư Phù Văn nói là trong núi vốn không có Phật, nếu tâm của bệ hạ yên đó chính là tâm Phật. Sau đó thì Trần Thủ Độ mới đem binh hùng tướng dũng tới và vây quanh núi. Lúc bây giờ thì Trần Thái Tông cũng không có chịu về với cung cấm. Trần Thủ Độ có nói rằng nếu mà bệ hạ không có chịu về thì bệ hạ ở đâu thì triều đình ở tại đó. Cuối cùng thì do sự khuyên bảo của quốc sư Phù Văn và Trần Thủ Độ đã chiến thắng được cái mộng của mình, và Trần Thái Tông mới trở về lại triều đình. Là suốt mấy mươi năm dài như vậy, ông ta ngồi trên quyền lực, nhưng ban ngày thì lo việc triều chính và ban đêm thì luôn luôn trong đàn thức khuya để đọc kinh cũng như là tọa thiền. Trong đó có các bản khóa hương lục hoặc là lục thời khóa tụng của Trần Thái Tôn vận truyền cho đến ngày nay. Đây là cái nhân duyên để mà dẫn đến cái phái thiền thiền thứ tư của Việt Nam, tức là phái thiền Trúc Lâm Yên Tử của vua Trần Nhân Tông sáng lập. Sau đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái đề tài này đến với quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa tất cả quý vị, vừa qua chúng ta đã nghe một chút về lịch sử, và chương trình này sẽ được tiếp tục phía sau nữa. Kính mời tất cả quý vị lắng lòng mà chúng ta theo dõi trong những chương trình sau. Kính chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và nhẹ nhàng trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.